Xin chào các bạn độc giả, thính giả và khán giả của kênh Tâm sự tài chính trên blog tiền của tôi.vn. Thực sự là Hòa rất là vui khi mà có những cái thời điểm, có những cái tâm sự được chia sẻ cùng với các bạn trên kênh Tiền của tôi. Hôm nay thì Hòa sẽ kể lại cho các bạn biết về một cái câu chuyện đầu tư cổ phiếu của mình trong nhiều năm trước. Và đến tận bây giờ thì cái tư duy và định hướng của mình sẽ thay đổi như thế nào. Nói chung là sẽ khá thú vị. Và mình nghĩ rằng đâu đó nó sẽ có những cái trùng khớp với các bạn ở trong quá khứ, và cũng có những điểm thay đổi cùng với các bạn ở trong tương lai. Và đây là những cái câu chuyện thật sự của mình khi đầu tư. Trước đây thì Hòa bắt đầu đầu tư cổ phiếu từ năm 2009. Hồi đó thì vẫn là sinh viên năm cuối của Học viện Ngân hàng, và cũng đã tham gia mua cổ phiếu, và với số vốn của mình cũng khá là nhỏ. Hồi đấy chỉ có 1 đến 2 triệu. Vì là mình cũng làm, mình tích góp được, thì mình bắt đầu đầu tư tập tành mua, chủ yếu là để học thôi. Bởi vì lúc đó thì mình làm cộng tác viên và chăm sóc khách hàng tại công ty chứng khoán VNS ở số 1 Đào Duy Anh. Thì lúc đó bắt buộc là mình phải trải nghiệm, mình phải đầu tư thì mình mới có nghe điện thoại mình đặt lệnh để cho khách hàng. Đó, và mình cũng phải học. Và cái thời gian đầu thì đúng là khi đầu tư thì các anh chị bảo đầu tư vào đâu thì mình cũng học theo, mình đặt lệnh con đó thôi. Và chủ yếu là nghe tin nội bộ hay là tin các nhà đầu tư. Và hồi đó thì có hẳn một cái phòng kinh doanh VIP. Đấy, thì đôi khi nghe lỏm được các anh chị đầu tư cái gì thì mình đầu tư vào đó. Và mình thấy rằng là hầu hết mọi người tại cái thời điểm đó hầu như là đều nghe nhau, ai bảo cái gì thì đầu tư cái đó. Tức là những người mà mình thân thiết ý, đấy, mình quen biết, thì tự mình chia sẻ mình đầu tư, hoặc là môi giới giới thiệu là hôm nay có con này sẽ đánh theo đội lái thì đầu tư. Và đó là một cái như kiểu là một cái tâm lý đám đông và một cái thói quen. Và thực ra thì cái kết quả cũng tạo cho mình đôi khi là cũng có lãi và đôi khi cũng có lỗ. Và thực sự là cái việc chiết tinh đấy nó rất là mệt mỏi, nói chung là mất thời gian. Được thì cũng không nhiều vì số vốn nhỏ, và thứ hai nữa là chênh lệch giá cũng không nhiều. Và tổng kết lại thì mình cũng trả được bao nhiêu tiền, nhưng mình có thêm những cái kiến thức về giao dịch cổ phiếu, bởi vì là mình sẽ tìm hiểu nhiều các thông tin, mình biết được nhiều mã cổ phiếu. Đấy là những cái kiến thức mà mình học được. Vào năm 2011, thời điểm đó thì vì lương thấp quá nên là mình lại chuyển sang ngân hàng mình làm. Lúc này thì cái việc mà chiết đinh của mình thì còn nó bận quá nên là cũng không có thường xuyên để mà giao dịch được. Làm ở ngân hàng rất là bận, thường là từ 7-8 giờ sáng đến 8-9 giờ tối. Hồi đấy mình làm khá là bận, vì vậy mà bỏ hết bảng giá chứng khoán, thỉnh thoảng thì vào xem tin tức, và cũng thỉnh thoảng gọi là đặt lệnh, gọi là có tin đăng thì đặt lệnh, có tin của môi giới của mình giới thiệu thì đặt lệnh, hoặc là thỉnh thoảng vào các cái trang diễn đàn. Hồi đó thì có cái trang F319 để xem các thông tin thị trường hay là tin các đội lái. Thực sự là với cái nhà đầu tư nhỏ như mình thì chẳng biết xem các cái tin tức nội bộ ở đâu, và chủ yếu là lên cái trang F319 để xem thôi. Và đôi khi thì các chuyên viên môi giới cũng không hay để ý đến mình, vì là gì, vốn mình nhỏ nên là cũng chả mấy khi được chuyên viên môi giới giới thiệu. Và sau nhiều lần giao dịch thì mình thấy là đánh theo tin của môi giới là hầu hết là đều sai, đánh theo tin của trên F319 là đều sai cả. Và sau này thì mình mới biết được một điều rằng là khi mà có những cái tin mà hô đánh lên thì hầu hết là do các cái đội lái của các công ty chứng khoán lập ra. Đấy, khi mà vào, các bạn ấy vào hàng trước rồi, có khi các bạn ấy bắt đầu lập đội lái, các bạn hô hào rất nhiều các tài khoản để cho các nhà đầu tư nhỏ lẻ mua vào, mua vào và để các bạn ấy bán ra. Và cuối cùng thì hầu hết là nhỏ lẻ, là chủ yếu là bị đội lái thịt thôi. Và mình thấy rằng trải qua một thời gian dài như vậy, kết quả chẳng được bao nhiêu. Và hầu hết những người bạn của mình cũng đầu tư kiểu như vậy, đều là thua lỗ và cuối cùng đều thua cả. Sang đến năm 2014 thì cái thời điểm đó mình tất tay lúc đó thì mình có mấy trăm triệu đồng, mình đánh cả margin để mình theo một cổ phiếu mà cũng được chia sẻ, đánh lên cũng khá là tốt. Và cổ phiếu là cổ phiếu mình nhớ là cổ phiếu HUT trên mạng năm 2013. Thì bạn, nếu mà bạn vào trang cà phê thì bạn có thể thấy chia sẻ rất nhiều các tin để đánh lên. Và mình đã đặt toàn bộ tiền của mình và để mình tất tay để mình cố gắng để mình kiếm được tiền để mình mua một cái nhà. Tuy nhiên thì thực sự là vào thời điểm đó không may mắn, không may vì là vào thời điểm đó cái dịch, mình xin lỗi, là vào thời điểm đó là có cái sự kiện Biển Đông, sự kiện Biển Đông là xảy ra cái việc Trung Quốc tranh chấp ở biển và hầu hết là thị trường xuống đến 4-5 phiên. Và khi và mình đánh cả margin nữa nên là nó xuống, cái tiền của mình sẽ bị cắt gấp đôi. Đấy, ví dụ như xuống 30% thì mình xuống đến 60%, coi như mình mất đến 60% cái giá trị của cổ phiếu mình mua, coi như là có mấy trăm triệu thì mất gần như hết. Và sau cái cú sốc như vậy thì mình không còn tiền nữa. Và cái khoản tiền mà mình đánh margin đấy, mình còn thêm cả vay ở ngân hàng nữa. Tức là lúc này mình đang lỡ thêm cả ngân hàng, từ một người đang có tiền mặt và mình trở lại là một người nợ, trở thành một con nợ của ngân hàng. Nói chung là cũng khá là chán, khá là buồn sau cái thời điểm đó. Và đấy cũng là một cái bài học rất lớn đối với mình. Và mình vẫn nhớ mãi những cái câu chuyện như vậy. Và mình đã ngẫm đi ngẫm lại và mình nhận ra một điều là không thể kiếm tiền nhanh như vậy được. Và mình không thể đầu tư như đánh bạc như vậy được. Cách đầu tư của mình như vậy là quá sai lầm và mình đã phải chịu một cái hậu quả rất là nặng nề. Khi mình dồn tất cả đánh cược vào một cổ phiếu, cả tiền vay mà mình không đảm bảo một sự chắc chắn. Tuy nhiên thì sau nhiều thời gian mình viết cái blog này, mình có một cái sự kiên nhẫn, một cái tư duy đổi mới và mình học rất nhiều, mình tìm hiểu rất nhiều về tài chính cá nhân. Và mình đã thực sự là mình đã thay đổi về cái quan điểm đầu tư của mình. trong cổ phiếu rất là nhiều. Bây giờ thì mình coi đầu tư cổ phiếu là việc xây dựng các tài sản cho mình. Mỗi cổ phiếu như một cái tài sản tạo ra dòng tiền cho mình. Và thực sự là việc sở hữu nó là rất là quý giá và đáng trân trọng. Mình trân trọng từng cổ phiếu mà mình mua, mình giữ. Và mình kể cả giá lên hay giá xuống mình cũng không quan trọng, vì mình quan tâm đến việc mình sở hữu cái tài sản đó. Có cái tài sản đó, tài sản sinh lời đó. Và mình đã bỏ được, thực sự là bây giờ mình đã bỏ được một số cái thói quen, như là nghe tin môi giới, nghe tin đội lái. Mình không quan tâm, mình không quan tâm những cái tin tức đấy. Thực sự mình bỏ ngoài tai. Và mình cũng không bao giờ đọc tin trên các cái diễn đàn như là F319 hay F189, hay thậm chí bây giờ có một số các group Facebook, mình không quan tâm. Thông tin, những thông tin đó hầu hết là khó kiểm chứng. Thực sự là khó kiểm chứng. Và bây giờ thì mình tập trung vào việc là tìm kiếm và chờ đợi giá để mua các cái cổ phiếu giá tốt. Và những cái thời điểm ấy mà thị trường xuống sâu, ví dụ đợt dịch Covid thì mình sẽ mua vào. Thời điểm đó mình cũng đã mua vào thêm. Và mình sẽ chỉ chọn những cái cổ phiếu mà có cổ tức tốt trên 10%, tính trên thị giá nhé, và trung bình là 35 liên tiếp. Và mình sẽ chọn các cái cổ phiếu hàng đầu trong lĩnh vực ngành nghề để mình tích lũy. Hầu hết là hàng tháng mình cứ mua đều đặn. Nói chung là hàng tháng mình cứ tích cái phần thu nhập của mình khoảng 10-20% thu nhập để mình mua cổ phiếu. Và nếu có những cái khoản thu nhập khác thì mình lại chia sang các kênh khác nữa. Nói chung là tóm lại là mình đều đặn, mình tích lũy trong cái tháng đó mình mua. Và quay trở lại cái tiêu đề của cái nội dung này, mình cũng hơi lan man rồi. Mình muốn nói kỹ hơn về cái việc là đầu tư cổ phiếu có thật sự là tạo thu nhập thụ động cho mình hay không. Và câu trả lời của mình là chắc chắn có. Chắc chắn có, và nó sẽ tạo thu nhập thụ động cho mình. Chỉ cần một sự kiên nhẫn đều đặn của mình sẽ kiếm được những cái cổ phiếu mà có cổ tức đều đặn từ 10 đến 15% tính trên thị giá cổ phiếu. Mức cổ tức thì có thể giảm hoặc tăng, nhưng trong giới hạn ổn định, và thường là sẽ cao hơn tiết kiệm ngân hàng. Cái việc mà sự biến động của giá thì mình cũng không quan tâm lắm đó, và mình mua để mình giữ tài sản là như vậy. Và cái cách thức mà mình đầu tư cổ phiếu để có thu nhập thụ động là gì? Thứ nhất là trong cái thời kỳ mà suy thoái kinh tế như bây giờ này, mình nghĩ là 1 đến 3 năm tới thì hãy chọn những cái cổ tức mà có cổ phiếu mà có cổ tức ổn định thường xuyên và có chất lượng tài sản tốt để đầu tư, đặc biệt là các cái cổ phiếu về các cái mảng về sản xuất cơ bản, điện năng, năng lượng. Tỷ lệ cổ tức trên thị giá khoảng từ 10-15% trong vòng 35 liên tiếp. Và thực sự là cái việc tìm kiếm các cổ phiếu này không khó khăn gì cả đâu. Bạn hãy vào xem các cái báo cáo phân tích của các công ty chứng khoán. Nếu mà bạn đăng ký cái tài khoản đầu tư tại công ty chứng khoán Techcom Security thì hàng ngày, hàng tuần bạn đều có các cái bản tin thông báo khuyến nghị cổ phiếu, thì bạn có thể xem một số các cổ phiếu có cổ tức tốt thì đều được khuyến nghị. Đấy. Hoặc là bạn có thể vào trang Cà Phê để các bạn xem, nó có cái phần nên quan đến đến cổ phiếu đấy, thì bạn có thể tham khảo, hoặc là có một số tin tức liên quan đến các cổ phiếu đó thì mình cứ xem. Hoặc có một cái nữa là bạn có thể tham khảo một số các cái quỹ đầu tư đấy, trong đấy thì nó sẽ có các cái cổ phiếu trong danh mục của họ, thì bạn có thể tham khảo các cái cổ phiếu trong danh mục đó và tìm hiểu các cái cổ phiếu đó đấy. Bạn thì chỉ cần search các cái thông tin cổ phiếu đó thì nó sẽ ra được đấy, cổ tức của các cổ phiếu đó. Hoặc là bạn có thể vào trực tiếp các website của các cổ phiếu đó để mà xem cái cổ tức trong 3 năm đấy, bạn chỉ tự tính ra được đấy. Bạn ví dụ mình ví dụ như bạn có thể xem cái cổ phiếu SCD của điện lực Cần Đơn đấy, thì bạn có thể tham khảo đấy, hoặc là cổ phiếu HND hoặc cổ phiếu CSV. Đấy là những cái cổ phiếu mà rất là ổn định cổ tức trong nhiều năm đấy, chất lượng tài sản cũng tốt để bạn có thể tham khảo. Ví dụ như HND thì quỹ của Techcom Security cũng đang đầu tư đó, thì bạn cũng có thể tham khảo để mà ra quyết định cho mình. Và trong cái thời kỳ mà tăng trưởng kinh tế tốt, ví dụ như vào cái thời điểm 2015, 16, 17 thì lúc đó chúng ta nên chuyển dòng tiền của mình sang các cái cổ phiếu tăng trưởng đầu ngành. Ví dụ như là VIX, Vinhome hay Mansan hay Thép Hòa Phát hay ngân hàng Vietcombank vân vân. Đấy là những cổ phiếu mà đầu ngành. Mình tin rằng các cổ phiếu đầu ngành sẽ là dẫn dắt thị trường khi mà nền kinh tế tăng trưởng, GDP tăng. Thì bạn hãy để ý những thời điểm như vậy để mua. Nói chung là mình phải rất là bình tĩnh, chắc chắn trong cái việc lựa chọn thời điểm để mua, để giữ cổ phiếu. Và đầu tư cổ phiếu là một kênh tạo ra tài sản sinh lời khá tốt nếu mình coi nó là một kênh xây dựng tài sản cho mình. Vậy đấy thì những cái chia sẻ của mình nó là những cái tâm sự và những cái tâm huyết của mình. Mình chia sẻ quan điểm với các bạn và hy vọng rằng đâu đó nó cũng giúp cho bạn có thêm một cái nhìn mới hơn, khác hơn trong cái việc là đầu tư cổ phiếu, một sự chắc chắn hơn trong cái việc là quản trị về tài chính cá nhân cho mình. Và có lẽ là cũng nhiều thời gian rồi, mình cũng xin dừng tại đây. Và các bạn có thể xem các cái bài viết về tâm sự tài chính của mình trên trang blog Tiền Của Tôi, chuyên mục Tài Chính Cá Nhân. Hoặc là các bạn có thể nghe các radio của mình trên kênh Tâm Sự Tài Chính. Hiện tại giờ thì mình đang ở Postbin, và sắp tới thì mình có thể đăng ở Apple AirPods hoặc là trên Google. Đấy, kênh podcast từ các nền tảng đó thì các bạn có thể search và đón nghe. Thì bình thường ấy thì mình sẽ đăng chắc chắn là vào buổi sáng chủ nhật vào 7 giờ sáng mình đăng. Nhưng có thể trong tuần thì mình có thể là mình làm thêm một vài podcast nếu mình sắp xếp được thời gian để mình chia sẻ cùng với các bạn. Và xin chào các bạn nha. Hy vọng là chúng ta sẽ có nhiều những cái quan điểm và cũng như nhiều cái sự tương tác ở trên kênh podcast của mình hoặc trên blog Tiền Của Tôi. Chúc các bạn một buổi tối thật là vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.